Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 6, 2015. Trung Quốc muốn gia tăng tuần tra bằng máy bay không người lái trên biển Hoa Đông. Palau đốt 4 tàu cá của Việt Nam để cảnh cáo nạn đánh bắt trái phép. Số người tử vong do virus MERS tiếp tục gia tăng tại Hàn Quốc. Luật về đàm phán tự do mậu dịch bị bác tại Hạ viện Hoa Kỳ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tướng Phạm Trường Long còn chủ bài của Tập Cận Bình trong quan hệ Mỹ-Trung. Kính thưa quý vị, trong một động thái có thể gây thêm căng thẳng với Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku Đú Ngư ở biển Hoa Đông, quân đội Trung Quốc đang cân nhắc việc sử dụng thường xuyên máy bay không người lái để giám sát vùng biển đang tranh chấp. Hãng tin Nhật Bản Kyodo hôm nay đã cho biết tin trên dựa theo một tài liệu Trung Quốc về việc sử dụng máy bay được tiết lộ ngày hôm qua.
Theo Kyodo, tài liệu biên soạn vào tháng 10 năm ngoái đã nêu lên sự cần thiết phải dùng đến phi cơ không người lái, vì lẽ công việc tuần tra trong khu vực biển Hoa Đông bằng tàu không đủ để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Từ sau khi Tokyo, quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh đòi chủ quyền dưới tên gọi Điếu Ngư, Trung Quốc đã gia tăng các vụ giám sát khu vực bằng tàu thủy và máy bay để khẳng định yêu sách của họ trên những hòn đảo hiện do Nhật Bản quản lý. Bắc Kinh từng sử dụng drone trong công việc giám sát Senkaku Điếu Ngư. Ngày 9 tháng 9 năm 2013 chẳng hạn, không quân Nhật Bản đã phải cho chiến đấu cơ cấp tốc bay lên để sẵn sàng nghênh địch khi phát hiện một phi cơ không người lái Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp. Theo hãng Kyodo, quân đội Trung Quốc hiện có khoảng 50 chiếc máy bay không người lái, trong đó có loại Rực Lòng, được đánh giá là phù hợp nhất cho các nhiệm vụ tuần tra ở biển Hoa Đông, vì có tầm hoạt động 4.000 cây số và khả năng bay liên tục trong 20 tiếng đồng hồ. Cũng liên quan tới quan hệ Nhật-Trung, với những lời lẽ thể hiện rõ rệt thái độ cay cú, vào hôm qua, Trung Quốc đã lớn tiếng cảnh cáo Nhật Bản rằng hành động của Tokyo liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đang đe dọa các tiến bộ gần đây trong việc cải thiện quan hệ song phương. Đây là phản ứng gay gắt nhất của Bắc Kinh sau vụ Tokyo vận động được nhóm G7 phản đối các hành động bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang rầm rộ tiến hành tại Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua là những lời đả kích nặng nề nhất mà Bắc Kinh đưa ra từ nhiều tháng nay. Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lỗi xác nhận, xin trích, phía Trung Quốc bày tỏ mối quan hệ nghiêm trọng và thái độ phẫn nộ về những động thái tiêu cực do phía Nhật Bản tiến hành. Theo nhân vật này, hành vi của Tokyo gây tổn hại nặng nề cho sự tin tưởng về mặt chính trị và an ninh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời đi ngược lại xu thế cải thiện quan hệ giữa hai nước. Đối với phía Trung Quốc, Nhật Bản không phải là một bên tranh chấp trong vấn đề Biển Đông, do đó Tokyo đã hành xử một cách kỳ lạ và đã thổi phồng căng thẳng trong khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 kết thúc hồi đầu tuần tại Đức, Nhật Bản đã vận động được toàn nhóm thêm vào bản tuyên bố chung cuộc của hội nghị một đoạn đề cập đến hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng đoạn văn đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ các hành vi hù dọa, thúc ép hay sử dụng võ lực cũng như bất kỳ hành động đơn phương nào khác để tìm cách thay đổi hiện trạng, chẳng hạn như cải tạo đất trên quy mô lớn.
Một tạp chí quốc phòng tiếng Hoa trụ sở ở Canada vừa có một nhận định Nhật Ngân Hải quân Việt Nam có khả năng tung ra một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào căn cứ Hải quân Nam Á của Trung Quốc đặt trên đảo Hải Nam. Vũ khí mang lại cho Hà Nội năng lực này là hệ thống tên lửa di động bảo vệ bờ biển K-300P Bassong-P.
Theo tạp chí Hán Hòa, tên tiếng Anh là Kanwha Defense Review, được báo mạng Đài Loan One China Times trích dẫn, Việt Nam đã phải hết sức chú ý đến việc phòng thủ bờ biển do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông. Hệ thống tên lửa K-300P Bastion P được mua từ Nga, cho phép Hải quân Việt Nam phóng đi loại tên lửa hành trình chống hạm P-800 Onyx, vốn được thiết kế để gây thiệt hại hay thậm chí bắn chìm chiến hạm trên mặt nước của đối phương. Bên cạnh đó, với tầm bắn 300 cây số, loại tên lửa này hoàn toàn có thể vươn tới các mục tiêu quan trọng của Trung Quốc ở đảo Hải Nam. Theo tạp chí quốc phòng Hán Hòa, Hải Nam hiện là địa bàn được quân đội Trung Quốc tung lực lượng dùng để tung lực lượng xuống Biển Đông. Hệ thống Bastion của Việt Nam có khả năng giáng cho hạm đội Nam Hải của Trung Quốc những tổn thất quan trọng. Trong kịch bản giao tranh với Hải quân Trung Quốc tại vùng bờ biển Việt Nam, tên lửa đạn đạo chống hạm KH-35E trên hai chiếc khu trục hạm lớp Gepa, Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam và trên các chiến hạm khác là hiểm họa đáng kể đối với bất kỳ tàu Trung Quốc nào hoạt động trong khu vực. Tầm bắn của tên lửa KH-35E hiện nay là 130 cây số. Tuy nhiên, theo Kanwa, phạm vi hoạt động này có thể được mở rộng đến 260 cây số nếu Hải quân Việt Nam trang bị cho hạm đội của mình loại tên lửa Super Uran thế hệ mới. Các hệ thống vũ khí kể trên mang lại lợi thế cho Việt Nam trong một cuộc chiến tranh gọi là phi đối xứng chống lại Trung Quốc.
Hãng tin AFP hôm nay cho biết quốc đảo Palau nằm tại Thái Bình Dương đã đốt 4 chiếc tàu cá của Việt Nam vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này. Quyết định trên của chính phủ Palau là lời cảnh báo nghiêm khắc không dung thứ cho nạn đánh bắt thủy sản trái phép tại đây.
Sau khi 4 con tàu trên bị đốt vào hôm qua, 77 thành viên thủy thủ đoàn đã được chuyển sang 2 tàu cá khác bị bắt giữ trước đó. 2 tàu này được cung cấp đầy đủ nhiên liệu và lương thực dự trữ để trở về Việt Nam. Các tàu của Việt Nam bị bắt tại khu vực được bảo vệ với hơn 8 tấn hải sâm và cá dạng san hô trên tàu. Kể từ năm ngoái, 15 tàu cá từ Việt Nam đã chiếm đoạt hơn 25 tấn sinh vật biển của Palau để bán ra chợ đen tại châu Á. Tổng thống Palau tuyên bố đây là thông điệp cho thuyền trưởng và thuyền viên của những con tàu này. Palau cam đoan là họ phải về tay trắng. Các thuyền trưởng sẽ bị khởi tố và bắt giữ, còn tàu cá thì sẽ bị đốt cháy. Bất kỳ những người đánh bắt cá nào đều phải tôn trọng luật pháp của Palau và họ sẽ không thu được những gì từ việc đánh bắt cá trái phép tại đây. Ông cũng nhấn mạnh, chúng tôi chỉ muốn truyền tải một thông điệp cho những người muốn đánh cắp nguồn hải sản của Palau. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những kẻ xâm phạm vùng biển của nước mình. Palau đang kết hợp với quân đội, các kênh ngoại giao cũng như các đối tác phi chính phủ trên toàn thế giới để nghiêm trị những kẻ đánh bắt trái phép và bảo vệ sự an toàn thực phẩm của nước mình. Đánh bắt trái phép là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Palau. Với chính sách không dung thứ và khả năng thực thi pháp luật ngày càng cao, quốc đảo này muốn chấm dứt nạn đánh bắt hải sản trái phép. Palau nằm ở phía đông Thái Bình Dương và hải sản là nguồn kinh tế chủ lực cho 21.000 người dân sống rải rác trên 250 hòn đảo.
Hôm nay, thế lực Indonesia yêu cầu Canberra trả lời về các cáo buộc chính quyền Úc đã trả hàng chục ngàn đô la để một nhóm thuyền viên cho tàu chở người xin tị nạn quay về Indonesia. Hôm qua, trước kia báo chí, Thủ tướng Tony Abbott đã khước từ cải chính thông tin đó.
Ngoại trưởng Retno Marsudi phát biểu, Indonesia thật sự quan ngại nếu đúng là cơ quan di trú Úc trả cho thuyền trưởng cùng 5 thủy thủ, mỗi người 5.000 đô la, để họ đưa con tàu chở người tị nạn, quay về quốc gia Đông Nam Á này. Những lời khai của nhóm thuyền viên được cảnh sát địa phương trên đảo Rotor nằm ở phía đông Indonesia ghi lại, con tàu chở 65 người xin tị nạn Bangladesh, Miến Điện và Sri Lanka đã cập bến hòn đảo này vào cuối tháng 5 vừa qua, sau khi bị hải quân Úc chặn lại trên đường tới New Zealand. Chính quyền Indonesia đang tiến hành điều tra vụ việc. Bà Marsudi cho biết đã nêu vấn đề trên với đại sứ Úc tại Indonesia, ông Paul Gibson, bên lề một cuộc hội thảo tại Jakarta. Đại diện ngoại giao của Úc hứa chuyển câu hỏi của bà tới Canberra và sẽ có phản hồi. Mối quan hệ giữa Úc và nước láng giềng phía Bắc đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, một phần do việc Indonesia tử hình 2 công dân Úc bị kết tội buôn bán ma túy vào tháng 4 vừa qua.
Cũng về thời sự châu Á nhưng về y tế, chính quyền Hàn Quốc hôm nay cho biết là số tử vong do Sibiris MERS tại nước này tiếp tục tăng, đã có 14 người chết và thêm 12 trường hợp lây nhiễm mới được phát hiện.
AFP dẫn lại thông báo từ Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết một phụ nữ 68 tuổi đã chết sau khi nhiễm virus MERS tại một bệnh viện ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 65 km về phía nam. Cả 14 nạn nhân trên đều mắc bệnh khác trước khi bị nhiễm siêu virus. Nạn nhân cuối cùng bị cao huyết áp và rối loạn tuyến giáp. ông Keiji Fukuda, trợ lý tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, phụ trách vệ sinh an toàn dịch tễ, hiện đang có mặt tại Seoul với nhóm chuyên gia của tổ chức này. Nạn dịch MERS tại Hàn Quốc rất nghiêm trọng, phức tạp và có nhiều trường hợp lây nhiễm mới. Vẫn theo quan chức trên, chính phủ Hàn Quốc cần phải cẩn trọng hơn, tiếp tục tăng cường theo dõi và có những biện pháp phòng ngừa cho tới khi nạn dịch hoàn toàn chấm dứt. Trong những ca lây nhiễm mới, có một nhân viên y tế trên xe cứu thương bị nhiễm khi chở một phụ nữ nhiễm siêu virus MERS tại trung tâm y tế Samsung. 3 ngày sau, người phụ nữ này tử vong. Tổng cộng có 138 người đã bị nhiễm virus này từ khi ca đầu tiên được phát hiện vào 20 tháng 5 vừa qua.
Hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP lại gặp trắc trở tại Quốc hội Mỹ. Hôm qua, các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một dự luật mở đường cho việc trao cho Tổng thống Barack Obama những quyền hành rộng rãi trong việc đàm phán các hiệp định tự do mậu dịch, trong đó có hiệp định TPP. Đó là dự luật TAA, Trade Adjustment Assistance, nhằm trợ giúp những người lao động Mỹ bị tác động bởi các hiệp định tự do mậu dịch. Luật này nếu được thông qua sẽ mở đường cho việc thiết lập thủ tục đàm phán nhanh TPA. Theo đó, Quốc hội chỉ có thể thông qua hoặc bác bỏ mọi hiệp định tự do mậu dịch do chính phủ ký kết, chứ không được sửa đổi bất cứ điều gì. Thật ra thì luật riêng về TPA đã được Hạ viện thông qua hôm qua, nhưng dự luật này không thể được đưa lên Tổng thống ký phê chuẩn bởi vì văn bản luật của Thượng viện gộp chung TAA và TPA với nhau. Kết quả bỏ phiếu hôm qua ở Hạ viện là một vố đau đối với Tổng thống Barack Obama, vốn xem tự do mậu dịch là ưu tiên hàng đầu về kinh tế trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông. Trước khi rời khỏi Nhà Trắng, tháng Giêng 2017, ông Obama hy vọng sẽ ký được hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương với 11 nước, trong đó có Việt Nam. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté gửi với bài tường trình.
Trong khi các dân biểu Cộng hòa ồ ạt bỏ phiếu thuận cho dự luật về đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch, Tổng thống Barack Obama lại không có được phiếu của khoảng 20 dân biểu dân chủ mà ông cần. Phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest nhấn mạnh rằng văn bản luật nói trên có lợi cho tầng lớp trung lưu bởi vì nó bảo đảm sự trợ giúp cho những người lao động nào có thể bị mất việc trong trường hợp ký hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông nhắc lại rằng, xin trích, chương trình này đặc biệt có thể giúp rất nhiều cho thành phần trung lưu, và chúng ta biết là nhiều dân biểu dân chủ của Hạ viện đã ra tranh cử, chính là nhằm giúp thành phần trung lưu và để thành phần này có một tiếng nói tại Washington. Hết lời trích. Nhưng, như lời bà Nancy Pelosi, lãnh đạo khối dân chủ tại Hạ viện, họ muốn có một hiệp định tốt hơn cho người lao động Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Hạ viện tổ chức một cuộc biểu quyết mới. Trong bản thông cáo, ông lưu ý rằng các quy định, luật lệ của nền kinh tế thế giới không thể do các nước như Trung Quốc quyết định, mà phải do Hoa Kỳ viết ra.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, vào tuần trước, chính phủ Mỹ thừa nhận tin tặc đã đánh cắp dữ liệu liên quan đến 4 triệu công chức liên bang. Hôm qua, tờ Washington Post cho biết tin tặc Trung Quốc đã thu thập được thông tin cá nhân của những người được phép truy cập vào hệ thống dữ liệu nhạy cảm hay thông tin bảo mật.
Theo thông tin của tờ báo, được AFP dẫn lại, tin tặc Trung Quốc đã truy cập vào ngân hàng dữ liệu chứa các hồ sơ xin được tiếp cận những thông tin bảo mật của các công chức hay nhân viên làm hợp đồng trong vòng vài chục năm nay. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu này, Office of Personnel Management, gọi tắt là OPM, đã khẳng định việc đánh cắp thông tin song không nêu các tin tặc Trung Quốc là tác giả vụ trên. OPM tiếp tục làm việc với USCIS, Cơ quan Liên bang về An ninh mạng và Cục Điều tra Liên bang FBI để xác định loại thông tin và cá nhân có nhiều khả năng bị khai thác. Những thông tin này liên quan tới nhân viên của CIA cũng có khả năng bị thâm nhập. Ngày 11 tháng 6, một nghiệp đoàn công chức cho biết tất cả các dữ liệu liên quan tới công chức đã bị tin tặc đánh cắp. Chính nhờ cuộc điều tra vụ việc trên mà chính quyền Hoa Kỳ đã phát giác vụ việc đánh cắp thông tin cá nhân của những người được phép truy cập những dữ liệu nhạy cảm. Nhật báo New York Times đã nêu giả thuyết việc đánh cắp trên là do tin tặc Trung Quốc tiến hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối các cáo buộc trên là vô trách nhiệm và không có căn cứ.
Chuyển sang thời sự châu Âu, đối thoại giữa Hy Lạp và Liên hiệp châu Âu dù gay go nhưng vẫn phải tiếp diễn. Một phái đoàn Hy Lạp đã trở lại Brussels hôm nay để chuyển cho Ủy ban châu Âu một loạt phản đề nghị nhằm đạt được thỏa thuận giúp Athens thoát được tình trạng vỡ nợ cuối tháng 6 này. Theo Constantine Dickinson, thông tin viên RFI tại Brussels, Liên hiệp châu Âu hiện không giấu vẻ bi quan và đã công khai nêu lên kịch bản cho Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro.
Hier, les hauts fonctionnaires des ministères des Finances des 19 pays de l'Eurozone, réunis en Slovaquie,
reconnaissent... Hôm qua, các quan chức cấp cao Bộ Tài chính 19 nước khu vực đồng Euro họp lại tại Slovakia thừa nhận là đã xem xét 3 kịch bản, trong đó có việc Hy Lạp rơi vào tình trạng vỡ nợ ngày 30 tháng 6 tới đây. Giả thuyết về khả năng Hy Lạp không trả được nợ đã xuất hiện từ lâu, đã được bàn thảo trong nhiều tháng trời, nhưng đây là lần đầu tiên một cơ chế chính thức xem xét khả năng này và công khai nhắc đến điều đó. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa sự phá sản của nhà nước Hy Lạp và việc Hy Lạp rút ra khỏi khu vực sử dụng đồng tiền châu Âu. Thật vậy, hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng tạm thời đình chỉ sự tham gia của Hy Lạp vào khu vực đồng euro, kèm theo là quyết định kiểm soát việc xuất khẩu vốn tại nước này. Điều đó chỉ có thể được tiến hành với điều kiện là các cơ quan công quyền Hy Lạp được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của quốc tế. Vấn đề tuy nhiên là không chắc các tầng lớp chính trị tại Hy Lạp sẽ chấp nhận điều kiện đó. Nếu đưa lên bàn cân, thì việc chấp nhận các điều kiện hiện tại của các chủ nợ sẽ ít mất thể diện hơn. Cũng tại châu Âu, có thể nói là cuộc chiến tranh sứ quán đã bùng lên giữa Nga và Ukraine. Và hôm nay, chính quyền Kiev đã lên tiếng phản đối Nga sau vụ một nhóm công đồ xông vào phá hoại Đại sứ quán Ukraine tại Moscow và Lãnh sự quán Ukraine ở Rostov trên sông Đông vào đêm hôm qua. Về phía Nga, nước này vào hôm qua cũng đưa ra những lời phản đối tương tự sau vụ phá hoại Lãnh sự quán Nga tại Kharkov. Trong một bản thông cáo, chính quyền Ukraine đã yêu cầu nhà chức trách Nga mở ngay lập tức một cuộc điều tra toàn diện, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ có trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại vật chất. Theo báo chí Nga, vào hôm nay đã có khoảng 100 người tụ tập trước Đại sứ quán Nga, Đại sứ quán Ukraine ở Moscow và ném trứng vào bên trong.
RFI, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện hôm nay, tướng Phạm Trường Long còn chủ bài của Tập Cận Bình trong quan hệ Mỹ-Trung.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng do vấn đề Biển Đông và một phần do vụ tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu an ninh của Mỹ. Để tìm cách hóa giải căng thẳng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi sang Hoa Kỳ cánh tay mặt rất tin cẩn của ông, đó là tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết lời mời viếng thăm Hoa Kỳ là do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đưa ra. Theo các nhà phân tích, lẽ ra người đồng nhiệm của ông Carter là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Việc Bắc Kinh quyết định cử tướng Phạm Trường Long đi thay là rất đáng chú ý. Tướng Phạm Trường Long đã được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào cuối năm 2012 sau khi ông Tập Cận Bình lên làm Chủ tịch cơ chế có thế lực rất mạnh này. Là nhân vật lãnh đạo số 2 của quân đội Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long đã nhiều lần công khai bày tỏ sự trung thành với chủ tịch họ Tập và đã lôi kéo nhiều quan chức cao cấp khác tuyên thệ phục tùng ông Tập Cận Bình. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn một sĩ quan cấp tá về hưu của Trung Quốc nói rằng ông Thường Văn Toàn chỉ là gương mặt có tính chất biểu tượng để lo về các vấn đề ngoại giao quân sự, còn tướng Phạm Trường Long mới thực sự là người đề ra các chiến lược cho quân đội, quyết định về việc chế tạo vũ khí và các vấn đề quân sự thiết yếu khác. Cũng theo viên sĩ quan này, là lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội, tướng Phạm Trường Long là nhân vật có hiệu quả nhất để giúp Chủ tịch Tập Cận Bình hóa giải những căng thẳng hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông, nhằm tránh mọi nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa quân đội hai nước. Trên vấn đề Biển Đông, hiện giờ hai bên vẫn giữ lập trường. Khi tiếp tướng Phạm Trường Long ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã kêu gọi Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông và quân sự hóa khu vực này, đồng thời nên tìm ra một giải pháp hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế. Đáp lại lời kêu gọi đó, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng các công trình xây dựng đảo trên Biển Đông là nhằm cải thiện điều kiện sống để bảo vệ chủ quyền tốt hơn. Tướng Phạm Trường Long cũng khẳng định rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai quân tại đó. Nhân vật lãnh đạo số 2 của quân đội Trung Quốc yêu cầu ngược lại là quân đội Hoa Kỳ nên giảm bớt các hoạt động trên không và trên biển ở Biển Đông. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, coi như là tướng Phạm Trường Long thay mặt cho Chủ tịch Tập Cận Bình để bàn về việc tạo dựng một cơ chế kiểm soát khủng hoảng hiệu quả hơn giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc nhằm tránh mọi nguy cơ xung đột quân sự trên vùng Biển Đông. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chuyến đi của tướng Phạm Trường Long cũng chính là nhằm tạo một bầu không khí tích cực cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình dự trù vào tháng 9 tới. Chuyến đi của lãnh đạo Trung Quốc sẽ là nhằm thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác và tìm thêm đồng thuận giữa hai nước. Ông Ashton Carter cũng đã được mời sang thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Tóm lại, dù đang căng thẳng với Washington trên vấn đề Biển Đông, Bắc Kinh có vẻ như đang cố tránh cho căng thẳng này ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung. Đó là thông điệp chính mà tướng Phạm Trường Long đã mang đến Hoa Kỳ lần này. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự về y tế. Tại một hội nghị về y khoa ngày hôm qua ở Annapolis, Hoa Kỳ, một bác sĩ giải phẫu thần kinh đã kêu gọi tài trợ cho dự án đầu tiên giải phẫu ghép đầu người. Nhưng các đồng nghiệp của vị bác sĩ đó đón nhận dự án với sự hoài nghi về khả năng thành công. Từ cuối năm 2013, bác sĩ người Ý Sergio Cadavero đã loan báo dự án ghép đầu người và dự báo rằng cuộc giải phẫu như vậy có thể được thực hiện trong vòng 2 năm hoặc vào năm 2016. Trong số 150 người dự hội nghị ở Annapolis hôm qua có Valery Spirinudov, một người Nga, 30 tuổi, bệnh nhân tình nguyện đầu tiên cho cuộc giải phẫu ghép đầu. Spirinudov mắc bệnh teo dần các cơ, không thể chữa khỏi. Đây là lần đầu tiên mà bệnh nhân và bác sĩ gặp nhau. Nhưng hôm qua, sau 2 tiếng nữa đồng hồ trình bày dự án của ông, bác sĩ Canavera vẫn không thuyết phục được cử tọa, bởi vì có quá nhiều trở ngại cho cuộc giải phẫu, chẳng hạn như việc tái lập nhanh chóng, sự lưu thông máu trong não, hay việc kết nối hệ thần kinh đối giao cảm, v.v. Ngay cả kỹ thuật nối tủy sống mà bác sĩ Canavero mô tả cặn kẽ ngày hôm qua cũng không thuyết phục được các đồng nghiệp về tính khả thi. Mặt khác, cho dù có ghép đầu thành công thì theo lời bác sĩ Art Kaplan ở New York, bệnh nhân phải sử dụng rất nhiều thuốc sau giải phẫu để tránh việc cơ thể chống lại đầu được ghép. Đây là những loại thuốc có độc tính rất cao và người bệnh dùng những thuốc này không thể sống lâu được. Bác sĩ Kaplan nghi ngờ đồng nghiệp người Ý làm lùm beng dự án ghép đầu để quyên góp tiền cho cá nhân. Về phần bác sĩ Canavero cũng thừa nhận là thật sự ông không biết thực hiện toàn bộ cuộc giải phẫu ghép đầu như thế nào, mà chỉ mới đóng góp về kỹ thuật ghép tủy sống, phần chủ yếu theo ông. Những câu khác, ông kêu gọi các đồng nghiệp hỗ trợ. Ông so sánh dự án này với dự án Apollo của Mỹ đưa người lên mặt trăng lần đầu tiên vào thập niên 1960.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo nói về nữ hoàng nhạc blues, làng nhạc quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Billie Holiday. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Chuyên gia Ba Lan sợ Biển Đông sẽ giống Ukraine. Diễn biến ở Biển Đông trong hiện nay giống như chuyện Nga thao túng, khiến cho Ukraine bất ổn và thế giới phải gánh chịu hậu quả. Đó là phân tích của chuyên gia thời sự hàng đầu của Ba Lan về các vấn đề Đông Á Rafał Tomanski. Anh vừa tổ chức buổi giới thiệu quyển sách mới xuất bản tại tòa soạn tờ nhật báo lớn nhất Ba Lan là Gazeta Wyborcza với sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có 2 giáo sư Đại học Ba Lan. Thông tín viên Lê Hải tại London đã đến dự sự kiện tại Warsawa và sẽ cho biết thêm chi tiết.
Vâng, xin chào chị Minh Anh và quý khán giả. Thì anh Rafał Tomanski là nhà báo nổi tiếng của tờ Rzeczpospolita, dịch sang tiếng Việt tức là Cộng Hòa. Đây là tờ nhật báo có tầm ảnh hưởng mạnh nhất tới giới kinh tế và luật pháp ở Ba Lan. Cái buổi giới thiệu thì được tổ chức ở cái tờ báo lớn nhất ở bên cạnh, đó là tờ Gazeta Wyborcza. Thì vốn cho đến nay anh chuyên phân tích tình hình về Nhật Bản và Đông Á, nhưng chính cái cuộc biểu tình của người Việt ở thủ đô Warsaw hồi năm ngoái đã khiến cho anh nhà báo người Ba Lan này quan tâm hơn đến khu vực Đông Nam Á. Và anh đặc biệt là anh đã gắn kết vấn đề Biển Đông với bối cảnh địa chính trị ở bờ Tây Thái Bình Dương. Với cách nhìn của người Ba Lan thì tư duy hiếu chiến và hành động can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine cũng như là đã tác động vào chính trị nội bộ của khu vực để chiếm mảnh đất Crimea. Thì chuyên gia Tomanski thấy rằng tình hình ở Biển Đông cũng giống hệt như vậy, với một nước lớn đang đưa quân đội vào khu vực và chiếm Việt Nam để làm chủ toàn bộ Biển Đông. Đó chính là một trong số những kịch bản có thể xảy ra nếu không ai can thiệp.
Thưa anh, vậy thì Ba Lan với tư cách là một nước thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ có can thiệp gì hay không ạ?
Vâng, chị Minh Anh, khi tôi đặt câu hỏi đó thì tổng hợp lại những gì đã chứng kiến, anh Rafał Tomanski cho rằng là anh thấy chính sách của Ba Lan trong vài năm trở lại đây rất là chật chạc, không có cái hướng đi hay là nguyên tắc gì rõ ràng. Thậm chí nhiều lúc chỉ vì họ hứng chí với một cái ngân hàng đầu tư Trung Quốc mà đã nêu quan điểm ngược lại với chính sách của Hoa Kỳ về thế giới. Mà Hoa Kỳ thì lại là đồng minh rất là quan trọng của Ba Lan trong khối NATO. Tuy nhiên, anh nhà báo người Ba Lan cho rằng là quá trình đàm phán sắp tới giữa EU và ASEAN gần đây sẽ kéo Ba Lan quay trở lại một con đường rõ ràng hơn về chính sách đối ngoại, đặc biệt là chính sách đối với vùng Đông Nam Á. Ngoài ra thì chủ tịch Ủy hội châu Âu hiện nay chính là cựu thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, cho nên đây sẽ là một lá bài rất khó đoán trước và chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho tất cả các bên về tác động của Ba Lan cũng như là tác động của Liên hiệp châu Âu vào câu chuyện Biển Đông. Và điểm lại lịch sử thì thưa quý vị, Ba Lan từng khiến thế giới bất ngờ khi đứng ra giám sát hiệp định đình chiến ở Việt Nam hồi năm 1954. Và thậm chí là cho đến bây giờ ngày hôm nay, rất nhiều cán bộ tập kết vẫn còn nhớ tới con tàu Kilinski của Ba Lan từng chở họ trên Biển Đông ra Bắc vào Nam.
Ở Ba Lan, có hàng chục ngàn người Việt đang sống và trên 2.000 người mang quốc tịch Ba Lan. Vậy quan điểm và ảnh hưởng của họ ra sao ạ?
Vâng, thưa chị, trong buổi tọa đàm chủ yếu có hai giáo sư và một chính trị gia người Ba Lan, nhưng cũng có thêm một lãnh đạo hội đoàn người Việt ở đây. Thì một vài người nghe họ khá bất ngờ khi thấy ông này không nói mà đọc nguyên văn một tờ giấy đã được chuẩn bị từ trước. Có một số người Việt tôi thấy họ đến nghe và họ không phát biểu, tuy nhiên họ lại gặp tôi ở trong cái phần giao lưu bên ngoài. Trong đó có một lãnh đạo hội đoàn người Việt thì khá bức xúc về cái chuyện lãnh đạo Việt Nam ngày xưa ra lệnh cấm sử dụng vũ khí ở trên đảo Gạc Ma khi bị Trung Quốc đổ bộ chiếm đóng và giết chết bộ đội Việt Nam vào năm 1988. Và ông này cũng tỏ ý không hài lòng với tư duy biển đảo của các lãnh đạo hiện nay, cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải coi lợi ích dân tộc là quan trọng hơn cái lối tư duy về ý thức hệ cứng nhắc. Và có lẽ cũng cần nhắc thêm ý kiến của một thính giả người Ba Lan rằng trong lịch sử dư luận Ba Lan trước đến nay thì họ luôn ủng hộ cái nước nào yếu thế bị kẻ mạnh hơn bắt nạt. Và có một điều đáng chú ý là tỷ lệ người nghe trong khán phòng là thanh niên Ba Lan thì rất là ít và hoàn toàn vắng mặt giới trẻ Việt Nam, kể cả những người trước đây từng tích cực tổ chức và tham gia biểu tình chống giàn khoan của Trung Quốc hồi năm ngoái. Khi đó thì từng nổ ra các cuộc tranh cãi về chuyện là số đông thuộc phe cờ đỏ sao vàng không muốn người cầm cờ vàng Bà Sọc cùng tham gia với họ tuần hành để thể hiện lòng yêu nước.
Thưa anh, nhìn rộng ra trên thế giới thì sao nhà báo Hugh Hayton ở Anh thì đây là quyển sách thứ hai của các nhà báo trên thế giới phân tích tình hình Biển Đông. Vậy thì tại sao Ba Lan lại sớm hơn nhiều nước khác ạ?
Đặt trong bối cảnh chính trị quốc tế, kể cả ở Ba Lan hay là ngay ở nước Anh thì trong vòng một năm trở lại đây, đây là một cái hiện tượng rất là lý thú và thực sự ngay bây giờ thì khó có một cái câu trả lời nào thỏa đáng. Tuy nhiên quý vị có thể thấy rằng là câu chuyện Biển Đông như ở cái mức độ hiện nay thì nó chỉ hấp dẫn đối với người nào quan tâm thường xuyên đến lịch sử và thích phân tích nghiên cứu cục diện thế giới. Mà ở điểm này thì mối quan tâm đó của người Ba Lan cũng sánh ngang, cũng cao giống như là ở người Anh ở nước Anh. Và nó tạo ra nhu cầu cho thị trường sách hay là nhu cầu đến nghe những cái buổi tọa đàm chuyên đề kiểu như thế này. Ngoài ra cũng nhìn vào cái tác động của cái cuộc biểu tình rầm rộ của người Việt ở Ba Lan đã tác động mạnh vào dư luận khiến người ta quan tâm hơn. Đặc biệt là hồi đó ban tổ chức đã in sẵn hàng chục ngàn tờ rơi bằng tiếng Ba Lan để phát cho người dân đứng hai bên đường xem khi mà họ tuần hành ở trung tâm thủ đô Warsaw. Và cuộc biểu tình hồi đó cũng lôi kéo được một nữ giáo sư trẻ người Ba Lan đang dạy ở trường đại học tổng hợp Warsaw. Cho nên là sau này cũng đánh động được mối quan tâm của giới chuyên môn. Và quan trọng nhất, thưa chị Minh Anh, quý khán giả, Ba Lan có rất nhiều di dân đi sang Mỹ, mà nay họ giữ các cái vị trí quan trọng ở trong chính phủ hay là quân đội. Như người Việt chúng ta từng biết đến ông cố vấn tổng thống thời chiến tranh Việt Nam là ông Zbigniew Brzezinski, hay cái tên Sikorsky là cái hãng sản xuất máy bay trực thăng cho Hải quân Mỹ hiện đang triển khai vào Biển Đông. Như vậy thì thân nhân của những cái người di dân đó đang ở lại Ba Lan, tất nhiên là họ cũng quan tâm đến cái khu vực mà Hoa Kỳ đang dần xoay trục sang bên đó. Tuy nhiên cũng cần đáng chú ý rằng có vẻ như Trung Quốc hiểu được điều này, cho nên là Trung Quốc đang chi rất là nhiều tiền cho các cái hoạt động nghiên cứu của giới chuyên gia Ba Lan và họ xuất bản sách báo ồ ạt. Thì với những cái chi phí lớn như vậy, họ sẽ dễ dàng lấy lòng dư luận Ba Lan khi cần thiết.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.com/ http://rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc muốn gia tăng tuần tra bằng máy bay không người lái trên biển Hoa Đông. Palau đốt 4 tàu cá của Việt Nam để cảnh cáo nạn đánh bắt trái phép. Số người tử vong do virus MERS tiếp tục gia tăng tại Hàn Quốc. Luật về đàm phán tự do mậu dịch bị bác tại Hạ viện Hoa Kỳ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tướng Phạm Trường Long, con chủ bài của Tập Cận Bình trong quan hệ Mỹ-Trung. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Trung Quốc kết án Chu Vĩnh Khang. Trung Quốc là chủ ngân hàng mới của thế giới. Vì sao hai hệ phái Hồi giáo Shia và Sunni lại xâu xé lẫn nhau? Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến ruộng nho của Pháp và 200 năm trận chiến lịch sử Waterloo là những chủ đề thời sự được các báo Pháp cuối tuần đề cập đến. Bắc Kinh dàn dựng cảnh hạ bệ Chu Vĩnh Khang là hàng tựa của nhật báo Le Monde về vụ xử cựu lãnh đạo an ninh Trung Quốc. Vụ xử diễn ra bí mật chứng tỏ cho thấy kịch tính của cuộc đấu đá nội bộ tại Trung Quốc và khẳng định quyền lực ngày càng được củng cố của Tập Cận Bình là những nhận xét chính của nhật báo. Le Monde nhắc lại, hồi tháng 3 năm nay, Tòa án Tối cao Trung Quốc hứa hẹn là vụ xử sẽ được tiến hành công khai, nhưng trên thực tế, cựu lãnh đạo ngành công an, tư pháp và phản gián của cường quốc kinh tế thứ hai thế giới này đã bị đem ra xét xử kín vào ngày 22 tháng 5. Bản án đã được đưa ra vào ngày thứ Năm 11 tây tháng 6 vừa qua tại Tòa án Thiên Tân. Vì sao lại có sự thất hứa đó? Theo giải thích của ông Joseph Chang, giáo sư ngành khoa học chính trị tại Đại học Hồng Kông, thì xin trích. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn rằng ông Chu phải nhận tội và tránh tấn công họ hay tiết lộ các chi tiết làm vấy bẩn danh tiếng của họ. Giả như điều đó có thể thực hiện được trong phiên xử công khai thì họ đã làm rồi, nhưng dường như chỉ có sự kiến mới cho phép họ đạt được điều họ muốn. Trên thực tế, tội tiết lộ cơ mật quốc gia cũng chỉ lãnh có 4 năm tù thay cho 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền hạn và chung thân cho tội tham nhũng. Đối với nhiều chuyên gia về hệ thống chính trị Trung Quốc, thì kịch bản tham nhũng đối với Chu Vĩnh Khang là quá lộ liễu. Ông Nicolas Beckerlin, Giám đốc Đông Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, phân tích.
Đương nhiên, từ nhiều năm nay, có nhiều đồn thổi dai dẳng về mức độ tham nhũng trong lĩnh vực dầu khí mà ông Chu Vĩnh Khang từng là lãnh đạo. Do đó, rõ ràng, trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, thì ông ta là con hổ tế thần. Nhưng, phiên xử đó chỉ là một sự dàn dựng nhằm đưa ra một sự giải thích chính thức với các đảng viên và công chúng, để chứng minh cho quyết định chính trị vô hiệu hóa Chu Vĩnh Khang được đưa ra từ trên và nhằm hủy hoại sự nghiệp chính trị cũng như tầm ảnh hưởng của ông. Và quyết định được đưa ra khi các nhà điều tra bắt đầu có đầy đủ chứng cứ về sự phạm tội khi bắt giữ các tay chân thân tín của ông Chu Vĩnh Khang.
Cũng theo ông Nicolas Beckerlin thì có hai giả thuyết để giải thích cho quyết định vô hiệu hóa Chu Vĩnh Khang.
Thứ nhất là vì ông này là đồng minh của Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị kết án chung thân năm 2013 trong một chiến dịch nhằm tranh một chiếc ghế trong ban thường vụ Bộ Chính trị, thậm chí hất cẳng Tập Cận Bình. Giả thuyết thứ hai là bộ máy an ninh mà Chu Vĩnh Khang thiết lập đã trở thành một dạng nhà nước trong nhà nước. Đối với Tập Cận Bình, người nghĩ rằng chỉ có tập trung hết quyền lực trong tay ông mới là phương cách duy nhất để cải tổ đất nước. Điều đó lại là một sự chống quyền lực quan trọng. Người ta nhận thấy là kể từ đó, lãnh đạo ngành an ninh không còn có chân nữa trong ban thường vụ.
Một quan điểm cũng được giáo sư Joseph Chan đồng chia sẻ. Theo ông, điều hiển nhiên là lãnh đạo Trung Quốc thích kết tội tham nhũng hơn là phơi bày sự việc như là một sự tấn công chống lại đảng. Nếu người ta nói về đối đầu với Tập Cận Bình, điều đó sẽ làm dấy lên nhiều kiểu nghi vấn mà chế độ không muốn thấy đặt ra, theo kiểu như ai muốn lãnh đạo đất nước. Nếu như hai ông Bạc và Chu liên kết với nhau, họ đã thành lập tổ chức nào để ủng hộ? Hết lời dẫn. Cuối cùng, ông Chan kết luận, do đó, điều hợp lý nhất là kết tội Chu Vĩnh Khang tham nhũng. Thế nhưng, đối với Nhật Báo, đây lại là một bản án đáng lo trong Tử Cấm Thành, tựa đề của bài xã luận trên tờ Le Monde. Trong trước mắt, vụ xử này là một thắng lợi lớn đối với ông Tập Cận Bình. Ông đã loại trừ hết tất cả các đối thủ, ngay cả trong quân đội. Và bây giờ, Chủ tịch Tập đang dần đưa người của mình vào những vị trí quan trọng, chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới năm 2017. Thời điểm ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ hai. Kể từ thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, chưa có một nhà lãnh đạo Trung Quốc nào nắm trong tay nhiều quyền lực như vậy, đến mức phải lo ngại, tờ báo viết. Thế nhưng trong dài lâu, chiến lược đó của họ có thể chứa ẩn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm hỗn loạn do cuộc cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình đã thiết lập một ban lãnh đạo tập thể và đồng thuận. Cũng như hàng triệu người Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình đã chịu đựng quá nhiều về quyền lực tuyệt đối của Mao Trạch Đông, sự thái quá và những sai lầm của ông ấy, những gì đã dẫn đất nước đến bờ thảm họa. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể nào được đặt vào tay của một người duy nhất. Chính vì thế mà việc ông Tập Cận Bình ngày càng củng cố quyền lực những tháng gần đây chỉ có thể làm dấy lên nhiều câu hỏi, nhất là khi chiến dịch chống tham nhũng lại do một cơ chế trong nội bộ đảng tiến hành trong sự mập mờ và không có đối trọng quyền lực độc lập. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, ông Tập Cận Bình đã phá vỡ một điều cấm kỵ, không bao giờ được tấn công vào một cựu thành viên ban thường vụ, bộ máy điều hành thực sự của đảng và nhà nước. Với việc kết án Chu Vĩnh Khang, kể từ giờ, không một thành viên nào trong bộ máy lãnh đạo sẽ tránh được, kể cả nhân vật số một hiện nay, tờ báo kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Hàn Quốc, tờ Liberation thông báo, đài truyền hình AT Pháp Đức tối nay phát một phóng sự đề tựa khi người già tự tử, nói về tình trạng người già tại Hàn Quốc đang trở thành vật hy sinh cho sự tăng trưởng kinh tế.
Trên những hình ảnh của một camera giám sát, một người đàn ông bước đi dứt khoát, tay trong túi, siêu vẹo bước lên thành cầu, rồi biến mất trong không gian. Trong sự lạnh lùng, mỗi ngày như thế có khoảng 50 người Hàn Quốc tự tử và phần đông là những người lớn tuổi. Chiếc camera của một vị mục sư lặng lẽ quay lại những mảng đời trong một khu phố nhạy cảm tại Seoul, nơi cư trú của nhiều người già cô đơn. Bà Kim Sun, 76 tuổi, khi ra phố trông rất thanh lịch trong chiếc áo măng tô màu đỏ, nhưng lại sống lay lắt trong một căn phòng chật hẹp 7 mét vuông với 300 euro tiền trợ cấp xã hội. Bà tự cấm mình liên hệ với con cái, do điều luật quy định, mọi nguồn trợ cấp sẽ bị cắt nếu như những ai có hỗ trợ từ gia đình. Bà nói, tôi thật là cô đơn, để có thể trụ được, tôi đã phải phạm một số tội. Hết lời dẫn. Những hình ảnh chắc chắn gây xúc động, đó cũng là một cái giá mà xã hội Hàn Quốc ngày nay đang phải trả cho việc hy sinh các giá trị truyền thống và tình liên đới cho sự tăng trưởng kinh tế, đến mức Liberation buộc phải ta thán rằng Hàn Quốc, nước Cộng hòa của nạn tự tử.
Shia Sunni, vì sao đạo Hồi sâu xé lẫn nhau? Đây là câu hỏi lớn trên trang nhất của tuần sản Lớp, tạp chí dành ra 11 trang. Để giải thích rõ cho độc giả hiểu vì sao xung đột cứ dai dẳng giữa hai hệ phái Shia và Sunni từ thời nhà tiên tri Muhammad cho đến lúc tổ chức nhà nước Hồi giáo ra đời.
Cũng như Tin lành và Thiên Chúa giáo vào thế kỷ 16, hai hệ phái Shia và Sunni cũng sâu xé lẫn nhau, điểm lại các sự kiện gần đây từ việc Daesh giết hại hơn 1.700 binh sĩ Iraq, phần đông theo hệ phái Shia, rồi đến việc lực lượng dân quân Shia do Iran hiểm trợ, tái chiếm cứ địa Tikrit của hệ phái Sunni từ tay quân thánh chiến, hay như việc Qatar kêu gọi xua đuổi những người theo hệ phái Alawite và nhà độc tài Bashar al-Assad, một nhánh của hệ phái Shia, vân vân. Tất cả những điều đó đều có chung một điểm duy nhất, đó là cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa hai dòng Hồi giáo Shia và Sunni. Bởi lẽ, nhất đấng tối cao mà đa dòng hệ. Tờ báo viết, cộng đồng Hồi giáo trên thế giới có đến 1,5 tỷ tín đồ, nhưng lại được chia thành 3 hệ phái, Sunni chiếm đa số gần như 85%, Shia từ 10 đến 15%, và phần còn lại là những hệ phái nhỏ như Khawari, Mozabit và Ibadi. Rồi 3 dòng hệ đó lại còn chia nhỏ ra nữa thành nhiều trường phái, nhánh hay hội đoàn khác nhau, và bên nào cũng tự cho mình là chính thống.
Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về nữ hoàng nhạc blue, nàng nhạc quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Billie Holiday.
Trong làng nhạc jazz quốc tế, Billie Holiday luôn được xếp vào hàng những giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại, bên cạnh những tên tuổi như Ella Fitzgerald, Dinah Washington hay Sarah Vaughan. Tháng 4 năm 2015 đánh dấu đúng 100 năm ngày sinh của Billie Holiday, một giọng ca tiêu biểu, nếu không nói là hiện thân của dòng nhạc blues, nỗi niềm thống khổ trọn đời, chua cay, nghiệt ngã, kiếp người. Tên thật là Eleonora Fagan. Billie Holiday sinh ngày 7 tháng 4 năm 1915 tại Baltimore, bang Maryland, và qua đời rất sớm tại Manhattan vào tháng 7 năm 1959 ở tuổi 44. Bà sinh ra trong một gia đình rất nghèo, không được ông bố công nhận, không được người mẹ dạy dỗ nuôi nấng. Thân phụ của bà là một tay đàn guitar nhạc jazz. Ông có con đầu lòng, năm ông chưa đầy 18 tuổi. Còn mẹ của Billie Holiday là một thiếu nữ chỉ mới lên 15. Sau này trong quyển hồi ký tự truyện, Billie đã sửa đổi rất nhiều chi tiết về thân thế và gia cảnh, khi kể lại rằng bà sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ và sự đùm bọc của gia đình. Nhưng thực tế phũ phàng hơn rất nhiều, bố mẹ của Billie Holiday không bao giờ kết hôn và sống chung. Bà được giao cho phía gia đình bên ngoài, do không được nhìn nhận cho nên trên giấy khai sinh bà mang họ của người mẹ. Tới khi vào nghề ca hát, bà mới lấy họ của người bố ruột làm nghề danh. Ngay từ thuở lọt lòng, Billie Holiday đã mang dấu ấn khắc nghiệt của định mệnh. Bà là một đứa con hoang, bị cha mẹ bỏ rơi, để rồi suốt đời bà đi tìm hình tượng của người bố trong vòng tay của những người đàn ông, cũng như đi tìm sự che chở yêu thương trong quan hệ với những người đàn bà.
Lady sings the blues. She's got 'em bad. She so sad, wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. But now the world will know she's never gonna sing 'em no more. No.
Do gia đình rất nghèo, cho nên Billie Holiday buộc phải đi làm sớm để kiếm sống. Bà tới New York năm 1928, lúc bà mới 13 tuổi. Nhờ vào sự quen biết của người cha, bà bắt đầu đi hát trong các quán nhạc jazz ở Harlem, hát để đổi lấy miếng ăn, để xin tiền boa của thực khách, chứ bà không hề được trả thù lao. Cuộc sống khó khăn, Billie Holiday rơi vào con đường nghiện ngập. Ban đầu là nghiện rượu, rồi nhiều năm sau đó là nghiện các chất kích thích và ma túy. Trong vòng hơn 20 năm sau, Billie Holiday nhiều lần vào tù sa khám và bà từng bị kết án do tội tàn trữ và tiêu thụ ma túy. Billie Holiday khởi đầu sự nghiệp ghi âm vào năm 18 tuổi, sau khi giọng ca của bà lọt vào tai của một nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa Columbia. Hai nhạc sĩ Benny Goodman và Bobby Henderson ghi nhận rằng, cho dù Billie Holiday không tinh thông nhạc lý, chưa hề được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng giọng ca của Billie là một tài năng bẩm sinh, có ngẫu hứng diễn đạt thiên phú, giàu cảm xúc mà không kịch tính. Một giọng ca hiếm thấy như vậy mà chỉ được các nhà sản xuất trả có $35 cho mỗi lần ghi âm. Tại nhà hát Apollo, nơi khám phá nhiều tài năng mới của làng nhạc jazz thời bấy giờ, Billie gặp gỡ và làm quen với nhiều nhạc sĩ đầy hứa hẹn, trong đó có tay kèn saxo Lester Young, một người bạn tri âm tri kỷ và sẽ không bao giờ bỏ rơi Billie như bao người đàn ông khác trong đời của nữ danh ca. Tình bạn keo sơn ấy kéo dài cho tới khi cả hai nghệ sĩ này đột ngột qua đời. Sự nghiệp của Billie Holiday cất cánh từ giữa những năm 1930 trở đi, thời mà bà đi hát với nhiều nghệ sĩ nhạc jazz cực khôi như Duke Ellington, Benny Goodman, Teddy Wilson, Count Basie. Billie Holiday là một trong những giọng ca da đen hiếm hoi, đi lưu diễn khắp các tiểu bang với dàn nhạc của nghệ sĩ Artie Shaw, người Mỹ da trắng. Thế nhưng, vòng lưu diễn đột ngột bị gián đoạn tại các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Chính sách phân biệt chủng tộc thời ấy cấm các nghệ sĩ da màu đặt phòng khách sạn, biểu diễn trong các quán nhạc, thậm chí sử dụng phòng vệ sinh dành riêng cho người da trắng. Trở về New York, Billie tiếp tục đi hát theo hợp đồng tại các phòng trà và các quán nhạc jazz. Vào mùa xuân năm 1939, Billie quyết định ghi âm nhạc phẩm Strange Fruit, quả lạ, sáng tác của Lewis Allen, một giáo viên gốc Do Thái trẻ tuổi. Qua hình tượng của những trái cây kỳ lạ treo lủng lẳng trong gió, bài thơ này thật ra tố cáo một hiện tượng khá phổ biến ở các tiểu bang miền Nam, nơi mà người da trắng tùy tiện xét xử để rồi tự quyền hành hình người da đen bằng cách treo cổ họ. Bài hát này đã gây nhiều tranh cãi tới mức, sau khi được phát hành, Billie Holiday đã mất nhiều hợp đồng biểu diễn và bị tẩy chay ở các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Here's a strange and bitter cry.
Sau 10 năm thành công liên tục, sự nghiệp của Billie Holiday bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Theo nhà phê bình Stuart Nicholson, tác giả của quyển tiểu sử Billie Holiday, những vết thương trong tâm hồn tuổi thơ đã khiến cho Billie trọn đời khao khát đùm bọc yêu thương. Nhưng bà không phân biệt được sự dối trá trong những lời dỗ ngọt. Còn theo nhà văn Julia Blackburn, trong quyển Chân dung của một diva qua lời kể của những người thân, Billie Holiday khéo chọn bài hát, nhưng là thiếu khôn ngoan khi phải chọn bạn đời. Những người đàn ông mà bà gặp thường đã có gia đình hay chỉ biết ăn bám trục lợi. Dù gì đi nữa, Billie Holiday bị lôi kéo để rồi sa ngã vào con đường của rượu chè ma túy. Trong quyển tự truyện của nhà báo William Duffy, Billie ngậm ngùi chia sẻ rằng bà là một trong những người nô lệ được trả lương cao nhất. Mỗi tuần đi hát được cả ngàn đô la, nhưng không giữ lại được đồng nào. Chứng nghiện ma túy khiến cho Billie mất tự do. Đời sống của con nghiện hoàn toàn bị lệ thuộc, bị cô lập. Từ những năm 1947 trở đi, sự nghiệp của Billie Holiday càng lúc càng năm chìm bảy nổi. Bà bị bắt rồi bị kết án tù giam do tội tàn trữ ma túy. ngay tại thành phố New York, bà bị cấm biểu diễn ở phòng trà, quán nhạc, cũng như tại những nơi nào có bán rượu. Hợp đồng biểu diễn càng khan hiếm, Billie Holiday càng lún sâu vào chứng trầm cảm, để rồi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn, tìm sự lãng quên trong rượu và trong ma túy. Vào giữa những năm 1940, trong giới chuyên nghiệp, các nhà sản xuất không ai mà thực sự muốn hợp tác với Billie Holiday. Họ ngại mời bà ghi âm vì có nhiều ý kiến cho rằng Billie ít khi nào tôn trọng cam kết và hợp đồng biểu diễn. Giới sản xuất ngại bỏ tiền mướn phòng ghi âm vì bà thường hay tới muộn. Khi thu thanh trực tiếp hay đứng biểu diễn trên sân khấu, bà thường hay hát sai lời. Có lẽ cũng vì thế mà vào năm 1950, bà mất hợp đồng ghi âm cho hãng đĩa Decca. Tinh thần cũng như sức khỏe của Billie Holiday ngày càng suy yếu dần do triệu chứng xơ gan và suy thận. Hòa vô đơn chí, vào trung tuần tháng 3 năm 1959, bà sửng sốt bàng hoàng khi được tin nhạc sĩ Lester Young đột ngột qua đời ở tuổi 49, ngay sau khi ông trở về Mỹ sau chuyến biểu diễn tại châu Âu. Nhiều người, trong đó có nhà phê bình Leona Fiedler, cho rằng kể từ cái giây phút ấy, Billie Holiday chẳng còn tha thiết gì nữa với cuộc sống, vì đôi bạn này thân thiết với nhau như anh em ruột. Chưa tới hai tháng sau, đến phiên Billie Holiday vĩnh viễn ra đi sau khi bà từ chối nhập viện để điều trị.
Sometimes I say if I just could get away with my man, he goes straight to his fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so, he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his
rất sớm, chỉ mới ở tuổi 44. Hầu như trong suốt những năm cuối đời, bà sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn do bị sạt nghiệp. Khi đi hát thì chủ yếu là để kiếm tiền trả nợ. Nhưng trong những lần chạm đáy ấy, cũng có lúc giọng ca của Billie Holiday lại thăng hoa vực dậy. Điển hình là tập nhạc để đời Lady in Satin mà bà ghi âm trước khi từ trần. Nhạc sĩ Ray Ellis nói rằng, khi nghe lại ca khúc, I am a fool to want you. Ông không khỏi nổi da gà vì lối diễn xuất nhập tâm của Billy đạt tới mức xuất thần. Giọng ca vàng Frank Sinatra, một trong những người bạn tận tình nhất trong những năm cuối đời, thì cho rằng giọng ca của Billie Holiday không khỏe khoắn như Bessie Smith, không linh hoạt như Ella Fitzgerald, nhưng lối nhả chữ của bà thì không ai có thể sánh bằng, hát chậm mà không ủy mị, hát lệch nhưng chưa bao giờ lỡ nhịp. Nơi Billie Holiday còn được mệnh danh là nữ hoàng của dòng nhạc blues, người ta tìm thấy bao tuổi hờn chất chứa của một thân phận dư thừa, những tiếng nấc nghẹn ngào làm nghẹn mạch thương đau, câu chữ không tuôn chảy như dòng sông nước mắt mà đồng lại như sương mai trên giọt lệ héo hắt, những tiếng thở dài cho số phận đen đủi, những chớp mắt ngậm ngùi cho kiếp sống dập vùi.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và bài học tiếng Pháp La Fe du Coffre là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ biên soạn. Toàn ban Việt ngữ xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.
Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.